Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua một mùa xuân rất đặc biệt khi mà cả nước đang cùng chính phủ đồng lòng góp sức chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Vì thế, tinh thần của toàn dân tộc hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020 và chào mừng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 lại mang một ý nghĩa mới: Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi ảnh, video, viết cảm nhận, vẽ tranh của các em thiếu niên nhi đồng hưởng ứng cuộc vận động mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng là cuộc thi trực tuyến đầu tiên do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh tổ chức. Dù mới đi được một nửa chặng đường, nhưng qua mỗi tác phẩm mà các em nhỏ dự thi lại thấy thêm một hình ảnh đẹp, một câu chuyện hay, một thông điệp ý nghĩa được lan tỏa và nhân lên bao điều tốt đẹp, góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Phản ánh về kết quả đợt 1 của cuộc thi này, tác giả Bích Hồng có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề "Nơi mỗi bạn nhỏ là một tuyên truyền viên". Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sáng tạo, cảm xúc, giàu thông điệp là những điều thấy rõ ở hầu hết các tác phẩm của các em học sinh dự thi đợt 1 của cuộc thi với chủ đề Câu chuyện lan tỏa. Dù không giới hạn nội dung, song đang trong lúc đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, câu chuyện được các em quan tâm hơn cả là ý thức chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, những bức vẽ, hình ảnh, clip, bài viết dự thi đều xoay quanh những hoạt động thiết thực của các em khi nghỉ học ở nhà, như tự học bài, làm việc giúp gia đình, tập thể dục rèn luyện sức khỏe và đặc biệt là thể hiện những hiểu biết về dịch bệnh COVID-19. Thông qua đó, mỗi em nhỏ như một tuyên truyền viên về phòng chống dịch bệnh. Gói gọn trong clip chưa đầy 2 phút, Nguyễn Khánh Nam, lớp 7A1, trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, đã chia sẻ 10 hoạt động nên làm để phòng tránh COVID-19 bằng những hình ảnh đồ họa đơn giản mà sinh động, cùng ngôn ngữ tiếng Anh kèm phụ đề tiếng Việt được thể hiện đầy hấp dẫn, thú vị. Không riêng Nguyễn Khánh Nam mà rất nhiều bạn nhỏ trong các bức vẽ hay video dự thi đều lồng ghép cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, khiến những điều các em muốn thể hiện và chia sẻ không chỉ dành cho người Việt mà còn có thể đến với bạn bè quốc tế. Còn với Phạm Thu Quỳnh, lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Độc lập, thành phố Thái Nguyên, thông qua bức tranh màu chì vẽ sự chung tay góp sức của toàn nhân loại cùng đẩy lùi con virus chết chóc ra khỏi trái đất, em đã nhắn nhủ: mỗi người trên trái đất đều có thể góp một phần công sức trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh, từ những người dân bình thường cho đến các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, từ những việc nhỏ nhặt như bảo vệ bản thân, hạn chế đi lại, đến những việc lớn lao như ủng hộ vật chất, cứu chữa người mắc bệnh, đều là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc chiến này. Không chỉ chạm tới người xem với bức hình ghi lại khoảnh khắc em đến thăm và động viên bố qua làn cửa kính với mảnh giấy nhỏ "Bố ơi, cố gắng nhé". Đinh Phương Thảo, lớp 5C, trường tiểu học Cải Đan, thành phố Sông Công, cần có những dòng chia sẻ để xúc động về những anh hùng áo khoác blue trắng, những y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Thảo viết, các anh hùng ấy phải tranh thủ từng miếng ăn, giấc ngủ để điều trị cho người bệnh. Khuôn mặt họ bị hằn những vết khẩu trang và kính bảo hộ do đeo trong thời gian dài. Bàn tay mềm mại của các bác sĩ giờ lại thành một bàn tay nhăn nheo đầy những vết khô nứt do đeo găng tay và tiếp xúc với hóa chất liên tục. Có những bác sĩ, y tá còn nằm ngủ trên sàn hay bàn trực. Ba của em cũng là một bác sĩ. Em luôn tự hào về ba và các đồng nghiệp của ba, những chiến sĩ mặc áo trắng. Những cảm nhận dài hơn 2 trang giấy được viết tay nắn nót, Đỗ Thị Hường, lớp 9A, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Phú Lương, huyện Phú Lương, nói lên những suy nghĩ, quan điểm của mình về con người chúng ta đã trở nên ra sao trước COVID-19, kẻ thù vô hình với sức hủy diệt ghê gớm. Không ít người trốn cách ly, khai báo không trung thực. Đáng lên án hơn nữa là hành động trục lợi trên nỗi sợ hãi của người dân, tăng giá khẩu trang, nước rửa tay gấp 10 đến 20 lần, làm giả khẩu trang, gom hàng không bán để đưa qua biên giới hoặc chờ thời điểm để đẩy giá lên cao. Điều chính yếu ở đây không phải là chúng ta chiến đấu với con virus, mà chúng ta đang chiến đấu cho bản năng sinh tồn của mình. Vấn đề ở chỗ, đó là cuộc chiến mang tính vị kỷ, bất chấp. Người ta hầu như đang bất chấp tất cả để kiếm tìm sự an toàn cho mình. Khi sợ hãi, lý trí dường như bị nuốt chửng. Họ dẫm đạp lên sự sống của người khác để thu lợi nhuận cho bản thân. Sự ích kỷ đã chiếm lấy toàn bộ lý trí họ. Khi đụng đến ranh giới của sự sống và cái chết, chúng ta lại hành xử chẳng khác gì một con virus. Virus sinh tồn theo kiểu bất chấp. Chắc hẳn loại virus vô tâm, ích kỷ, bất chấp từ loài người mới là virus nguy hiểm, gây ra cái chết đau đớn cho đồng loại. Diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 3 tháng 5, được chia làm 3 đợt. Đợt 1, câu chuyện lan tỏa. Đợt 2, cuốn sách em yêu. Đợt 3, gương sáng em noi theo. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các em thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 15 tuổi trên khắp địa bàn tỉnh. Đợt 1 của cuộc thi, chỉ trong vòng 14 ngày, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, ban tổ chức đã nhận được 1.092 bài thi được tuyển chọn từ 3.750 bài dự thi cấp cơ sở và khép lại với 4 giải thưởng đều thuộc về các em nhỏ huyện Định Hóa, Nông Thị Nguyệt Huế, lớp 9, trường trung học cơ sở Đồng Thịnh, giải nhất. Nguyễn Đức Thành, lớp 3B, trường tiểu học Kim Sơn, giải nhì. Đinh Hướng Ngọc Bích, lớp 6A1, trường trung học cơ sở Trung Lương, giải 3. Ma Thị Tuyết Mai, lớp 8B, trường trung học cơ sở Trung Hội, giải 3. Tuy nhiên, động lại không phải là giải thưởng, mà là sức lan tỏa từ cuộc thi mang lại và những thông điệp đầy ý nghĩa mà mỗi bạn nhỏ đã gửi gắm trong từng tác phẩm. Những thông điệp mà các bạn nhỏ muốn chia sẻ không chỉ dừng lại ở mỗi bài thi các em gửi đến, mà lớn hơn nữa đã cho thấy ý thức và hành động thực tế của các em. Bản thân mỗi em nhỏ đã biết nâng cao ý thức trách nhiệm trong tự phòng chống dịch từ những điều đơn giản mà cần thiết. Rửa tay thường xuyên theo 6 bước của Bộ Y tế, đeo khẩu trang đúng cách, rèn luyện sức khỏe, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không cho tay lên mắt, mũi, miệng, không khạc nhổ bừa bãi, không tụ tập đông người. Và ý thức chung tay phòng chống dịch của các em còn một lần nữa được thể hiện qua hành động đáng biểu dương của cả 4 em nhỏ đã đoạt giải đợt 1. Tổng số tiền 1,2 triệu đồng từ 4 giải thưởng đã được các em tình nguyện ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh chia sẻ, mục đích của cuộc thi là hoạt động trải nghiệm, định hướng cho thiếu nhi, nên quan điểm của ban tổ chức là để các em có được một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, còn giải thưởng không phải là điều quan trọng nhất. Chính việc làm của các bạn đoạt giải ở Định Hóa đã là một minh chứng rõ ràng cho ý nghĩa của cuộc thi. Nó nằm ở sức lan tỏa, chứ không phải là sự hơn thua. Dù giải thưởng cuộc thi không cao, song đợt 2, cuốn sách em yêu và đợt 3, gương sáng em noi theo vẫn được các em nhỏ hào hứng tham gia cùng sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Rất nhiều phụ huynh có cùng chung quan điểm, sẽ tiếp tục ủng hộ, động viên các con tham gia cả đợt 2, đợt 3 của cuộc thi. Đây là sân chơi bổ ích cho các con những ngày nghỉ học phòng chống dịch. Qua đợt 1, nhìn các bạn nhỏ thể hiện sự hiểu biết, ý thức, trách nhiệm trong việc tự phòng dịch, cũng như biết tuyên truyền tới mọi người cùng chung tay phòng chống dịch. Bản thân cha mẹ cũng thấy yên tâm và tự hào về các con.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona.
thiên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona.
Thưa quý vị và các bạn, để tháng 4 có một ngày Việt Nam toàn thắng dập trời cờ bay là trí tuệ, công sức và máu xương của cả dân tộc đã xếp thành đội ngũ điệp trùng cất cao bài ca ra trận. Và trong khúc hoan ca sau mừng chiến thắng, mừng ngày hội thống nhất non sông, có cả những giọt nước mắt hạnh phúc, đau thương, cả nỗi niềm canh cánh âu lo của những bà mẹ có những đứa con ở hai chiến tuyến. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Đối mặt 30 tháng 4. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Má Tám ra cửa rồi lại quay vào, ngồi xuống ghế rồi lại đứng lên. Trời ơi, giải phóng rồi, sung sướng rồi. Má vào bàn thờ thắp ba nén hương, chắp tay khấn. Lạy trời, lạy Phật, nhờ ơn đức của cụ Hồ, của quân giải phóng, từ nay đã hòa bình. Ông ơi, từ nay ông được tự do về với tôi, với các con ông nhé. Kẻ nào còn dám ngăn cản ông nữa? Hôm nay 30 tháng 4 cũng là ngày giỗ ông. Tôi chờ con về rồi sẽ cúng ông. Mong ông có linh thiêng về chứng cho lòng thành của tôi và chúng nó. Theo thói quen, bà ra đóng cửa. Vào đến giữa nhà, bà cười móm mém, quay xa nói thầm. Làm sao phải đóng cửa nữa? Độc lập, tự do rồi. Ai cấm bà cúng gọi ông về nữa? Bà mở toang cả hai cánh cửa chính, cả cửa sổ. Bao năm, kể từ khi ông bị địch giết hại, lúc nào chúng cũng cho mật thám rình mò. Sợ có cộng sản liên lạc với bà, nhất là ngày giỗ ông. Chúng sợ đồng chí của ông về đây thắp hương, họp bàn, chống đối. Đúng là đồ hèn hạ, bắt nạt, dậm dọa một bà già gầy còm, ốm yếu. Mặc chúng, ngày giỗ nào, bà cũng là một mâm cơm cúng gọi ông về. Để ngày giỗ được yên ả, bà khép cửa cả ngày. Hôm ấy bà khấn. Ông ơi, tôi thương ông lắm. Ông vì dân vì nước, bị chúng nó hành hạ, bắn chết. Nhưng với bà con, với mẹ con tôi, ông còn sống mãi. Tôi khép cửa, ông chịu khổ, lách qua mà vào nhà với tôi, ông nhé. Nghĩ đến đó, bà lại trở về với thực tại. Bà bỗng lo lắng, lo đến cồn cào, đến chao đảo. Hôm nay, sao có sự trùng hợp đến kỳ lạ? Ngày 30 tháng 4, ngày thống nhất đất nước, đúng vào ngày giỗ ông cơ chứ. Bà vừa mừng, vừa lo. Bà sẽ chờ hai thằng con trai về cùng giỗ bố. Mới cách đây vài tiếng đồng hồ, thằng Cả Biên đột ngột về thăm má. 10 năm biển biệt, nhập quân giải phóng, vào đúng cái đêm ông Cảnh mất. Lúc đó, nó mới 17 tuổi. Nó nhập ngũ theo lời dặn của ông với nó. Tôi theo ta chống lại địch. Nếu có mệnh hệ gì, thì phải cho thằng Cả theo ta ngay. Ở nhà, nó sống không yên đâu. Chiều nay, trên đường truy kích địch, nó về thăm má. Đen đúa, gầy gò, nhưng rắn giỏi, nhanh nhẹn. Má đã khóc ướt cả vạt áo quân phục của nó. Nước mắt của sự sung sướng vì nó còn sống trở về trong ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh. nó xin lỗi má và hẹn đêm nay nhất định sẽ về dỗ ba. Nhìn đôi mắt nó, vóc dáng nó, nghe nó nói, má biết nó đã trưởng thành. Thằng Giới em nó ở nhà được 3 năm thì đi lính Cộng Hòa. Má đau khổ lắm, nhưng không có cách nào ngăn cản. Mỗi lần nó về, má chỉ còn biết khuyên bảo. Ba và anh con đã theo ta để giải phóng dân tộc. Còn dù có bị ép đi lính, cũng không nên tàn ác, giết hại bà con mình. Nay mai giải phóng về, má biết ăn nói thế nào? Thằng Giới hứa qua loa với má cho xong chuyện. Nó đi học trường sĩ quan, rồi thăng tiến, nổi tiếng trong quân đội Cộng Hòa. Cách đây hơn tháng, nó về nhưng vội vàng lắm. Nó bảo, chiến sự rất căng thẳng, con sẽ về ít hơn. Đến giờ phút này, chúng nó đã thua. Má không rõ nó chết hay còn sống. Chiến tranh là sự đánh giá công bằng nhất với công trạng và tội ác. Giờ đây, má lại lo đến tức ngực. Nếu cả hai đứa con của má cùng về dỗ ba thì sẽ thế nào? Là anh em, nhưng chúng nó ở hai chiến tuyến. Cả hai bên có kiềm chế được không? Sự đối mặt dữ dằn trước mặt má liệu có gây nên cơn bão tố trong căn nhà nhỏ lúc này không? Cuộc chiến tranh của đất nước đã chấm dứt, nhưng liệu chiến tranh trong mỗi gia đình như má có còn không? Nếu có xảy ra thì ắt lại có người thắng, kẻ thua. Nhưng má tin thằng cả sẽ chiến thắng vì đang đứng trên thế thắng của phe chính nghĩa. Còn thằng Giới sẽ thua vì chúng nó đã thua. Nhìn đồng hồ đã thấy gần 9 giờ đêm. Má bưng mâm cơm lên xếp trên bàn thờ, châm đèn nến. Má cắm 3 nén hương thơm. Sau 10 năm, lần này má mới được đàng hoàng công khai dỗ chồng. Má lầm rầm khấn. Vừa khấn xong, giật mình vì có bóng người vào từ phía cửa sau. Má giật giọng. Ai đó? Kẻ nào đó? Có tiếng trả lời. Con đây mà má. Ủa, thằng Giới hả? Sao con lại đi cửa sau? Nó đến gần má. Con đang trốn mà má. Nói rồi, nó ra khép cửa chính. Nó cũng khép cả luôn cửa sau lại, rồi bảo. Giải phóng mà tóm được thì như đòn má à. Tầm bậy, đã thấy đứa nào bị đánh đâu. Nó mặc thường phục, đội cái mũ phớt, giọng nó run run. Má à, con về thắp hương ba, rồi con lại đi ngay. Con không kịp di tản, quân giải phóng đang kêu gọi ra trình diện. Thì mày cứ ra trình diện đi, càng sớm càng được khoan hồng con ạ. Má vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, tiếng gọi. Má ơi, mở cửa cho con là Biên đây má. Thằng Giới tái mặt định chạy ra cửa sau thì má cầm tay nó rồi ấn nó vào buồng, khép cửa lại. Má từ từ đi ra mở cửa. Biên về cùng hai người lính vẫn cắp tiểu liên. Anh cười. Con xin lỗi má, con về thắp hương cho ba. Rồi con đi luôn, nên cho các cậu ấy theo cùng. À, mà sao hôm nay má lại đóng cửa? Đêm nay nhà nào cũng mở cửa, mừng đất nước thống nhất. Có ai ngủ được đâu má? À, mà hình như nhà mình có khách hả má? Má đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, rồi chỉ vào cửa buồng. Biết ý, Biên ra hiệu, mỗi chiến sĩ đứng chặn ở một cửa. Thắp 3 nén hương, khấn 3 xong. Biên ra ngồi ở ghế giữa nhà, nói to. Nào, xin mời đại úy. Về nhà mình thì phải đàng hoàng chứ. Ở trong buồng làm gì? Im lặng bao trùm cả căn nhà. Rồi có tiếng kẹt cửa. Giới mở cửa bước ra. Ồ, đúng là nó rồi. Cao lớn hơn Biên phải nửa cái đầu. Mắt lấm lét, nó run run. Anh về dỗ ba ạ. Ờ, thế chú thắp hương chưa? Chắc là thắp rồi. Vậy đã lâu anh em ta không gặp nhau. Chú ngồi, ta nói chuyện. Giới nhìn hai người lính, tay cắp súng, mắt nghiêm trang. Giới buộc phải ngồi xuống và giở luôn ngón nghề tâm lý chiến. Chúc mừng anh còn sống trở về. Đã lâu, Chắc anh không biết tình hình ở nhà. Từ ngày anh đi vắng, chỉ có mình em lo cho má và nhà cửa. Yên ổn thế này, anh có vui không? Thằng này giỏi, đúng là giọng sĩ quan tâm lý. Biên mỉm cười. Cảm ơn chú. Anh biết chú vất vả, lo sức khỏe, thuốc thang cho má. Công đó, anh ghi nhận. Tuy nhiên, vụ địch đến đập phá mộ ba và mấy lần chúng gọi má đi tập trung giáo huấn, thì chú ở đâu? Chắc là má sợ chết khiếp. Ồ, anh cũng biết chuyện đó hay sao? Dưới ngạc nhiên. Biết chứ, chắc má khóc nhiều. Anh còn biết nhiều việc nữa. Bây giờ thì bọn anh là người chiến thắng chú à? Dưới cứ nghĩ anh sẽ quát tháo và cho lính trói hắn lại. Chí ít cũng phải ăn vài cái tát như vài lần giới đã được cấp trên ban cho. Ngừng một chút, giới đã bình tĩnh hoàn toàn. Vâng, nhưng chúng em thất bại cũng vì bị bất ngờ thôi. Nếu làm lại thì chắc gì? Biển cười lớn. Chú còn biết nói chuyện nguyên nhân thất bại nữa đấy. Chú học trường sĩ quan Đà Lạt mà không rõ binh pháp, nói yếu tố bất ngờ của quân sự nó nguy hiểm thế nào sao? Riêng hai chữ bất ngờ của cuộc chiến tranh vĩ đại này, lịch sử còn phân tích mãi cũng chưa hết đâu. Giới vẫn chưa chịu, muốn kiểm tra nhận thức của người anh xem đang ở tầm nào. Hắn nói tiếp. Vậy theo anh, nếu không có yếu tố bất ngờ ấy, nếu so lực lượng, thì các anh có thắng được không? Biên đứng lên, nhưng lại ngồi xuống. Đó chính là nhận thức sai lầm lớn nhất của quân đội ngụy quyền. Biết địch, biết ta thì trăm trận đánh, trăm trận thắng. Quân đội ngụy được Mỹ cho ăn ngon, vũ khí tối tân, nhưng vẫn chỉ là cái gã to xác, vô hồn. Còn quân đội giải phóng là những con người sinh ra trong lòng đất nước này với lịch sử 4.000 năm. Mỗi người dân là một chiến sĩ. Đâu đâu cũng là chiến lũy. Đấy mới là sức mạnh, chú hiểu chưa? Thấy giới ngồi im, Biên tấn công tiếp. Đơn giản như hôm nay, chú về bất ngờ gặp anh. Chú tưởng ngẫu nhiên hả? Chiều nay anh đã qua nhà, anh cũng biết chú vừa về đến nhà, nên hoàn toàn chủ động để gặp chú. Quá bất ngờ, nhưng đâu phải tự nhiên xảy ra, rõ chưa? Nghe đến đây, giới lại biến sắc mặt. Vậy anh đã về qua nhà và anh biết em về? Biên gật đầu. Thế sao anh không cho lính bắt em ngay? Không, anh còn biết chú bị chúng gạt lại chuyến cuối cùng. Hậu quả của kẻ làm tay sai thì có vẻ vang gì đâu. Đều như nhau thôi. Anh không bắt chú ở nhà. Hôm nay anh em ta cùng về dỗ ba, uống chén rượu tâm giao, ghi công ơn ba là một du kích, một liệt sĩ. Hôm nay, dù có công hay tội, thì vẫn còn thời gian đền đáp công lao của ba má và bao người đã hy sinh cho tổ quốc bằng cách riêng của mình. Nhưng tội em không phải nhỏ anh ạ. Má từ nãy vẫn đứng nghe xem hai anh em nói chuyện. Má không ngờ cuộc đối diện lại đạt được hơn cả sự mong muốn của má. Má với tay lấy bình rượu đưa cho Biên. Đỡ bình rượu, Biên rót ra ba chén, nâng chén đưa cho má. Ba người nâng chén uống cạn. Bỗng nước mắt má ứa ra. Biên cầm tay má. Kìa, chúng con còn sống cả mà. Gặp nhau, sao má lại khóc? Má lấy vạt áo thấm nước mắt, rồi trả lời. Má khóc vì mừng quá. Các con còn sống, về với má. Các con lại vẫn nói chuyện như hai anh em bình thường. Anh mày nói đúng đấy. Bây giờ khuyên em thế nào? Biên nhìn giới, nói chậm rãi nhưng chắc chắn như ra lệnh. Anh muốn chú không phải ở thế bị bắt mà tự nguyện ra trình diện. Ngày mai chú đến Ủy ban quân quản kê khai tất cả thật thành khẩn. Tin là chú vẫn sẽ được về với má. Tất cả là do thái độ của chú. Chúng ta mãi mãi là anh em. Biên đứng dậy, ôm vai má. Con xin lỗi má. Má và em ăn cơm nhá. Con quay lại Ủy ban quân quản. con còn nhiều việc lắm, má à. Nói nhanh bước nhanh ra cửa, bóng Biên và hai người lính biến nhanh vào màn đêm. Má ngồi xuống bên cạnh Giới. Đêm nay là đêm đầy ắp kỷ niệm với má, với gia đình má. Chưa bao giờ niềm vui hạnh phúc lại tràn đầy như thế.
Trông lên Trường Sơn, kia gió đang nổi, trông ra biển Đông, kia sóng đang gầm. Đồng bằng sông Cửu Long ào ào như nước cuốn, khắp tình sông dậy, toàn dân ta thừa thắng, một lòng cùng sông tới ào ào như thác đổ. Đâm cho tan quân Mỹ xâm lược, quét cho sạch hết bọn ác ôn, trên đô thành dung chuyển trong ánh mắt tuổi xanh, bao nụ cười rơi lệ sương thơ, nhà trường bên sông bãi chờ đều hân hoan chào đón các anh. Cất tiếng hát vang
chào bình minh đang dàng, mừng mùa xuân đại thắng, chào anh giải phóng quân.
Trên đô thành dung chuyển trong ánh mắt tuổi xanh, bao nụ cười rơi lệ sương thơ, nhà trường bên sông bãi chờ đều hân hoan chào đón các anh.
Như ngày nào rừng núi đồng lúa đón các anh, tiếng hò đang bay xa.
Con chim sơn ca trên đồng sang tung tăng bay lượn, cất tiếng hát vang
chào bình minh đang dàng, mừng mùa xuân đại thắng, chào anh giải phóng quân.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.